tin vào năm đức tin. Tin từ con tim phải lòng yêu mến vào Đức Kitô. Dù đường đời bao gian khó lòng luôn vững tin. Tin vào Thiên Chúa sáng tạo thế giới tác sinh con người. Cùng tôi bạn hỡi, tay nắm tay lên đường, đồng hành cùng nhau sống đức tin kiên cường. Hiệp thông yêu thương vui bên nhau, sống chứng nhân tin mừng. Tình yêu Kitô trong con tim sáng đức tin tông đồ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herodê đến nói với người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào. Có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm cái gì? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa rằng: Của Caesar. Bấy giờ người bảo họ rằng: Vậy cái gì của Caesar thì hãy trả cho Caesar, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe theo Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A. Và trong bài phúc âm này, chúng ta thấy được là cái bài phúc âm nó liên quan đến vấn đề Chúa bị thành phần biệt phái thử thách để bắt Chúa. Bởi vì họ tức với Chúa lắm rồi. Họ tức với Chúa lắm rồi. Tại sao vậy? Thì nếu mà chúng ta theo dõi hai bài phúc âm mới thứ tư, thứ năm tuần vừa rồi, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là Chúa Giêsu đụng độ với những người biệt phái và luật sĩ. Bởi vì Chúa cố ý khiển trách họ một cách rất nặng lời. Chúa dùng chữ khốn cho các ngươi hỡi biệt phái, hay là khốn cho các ngươi luật sĩ. Cả hai bài phúc âm thứ tư và thứ năm tuần vừa rồi, tuần 28 thường niên, Chúa đều có khiển trách họ nặng lời như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đối với biệt phái là những con người mà trọng cái thường mà khinh cái trọng. Chẳng hạn họ chỉ giữ vấn đề nộp thuế, còn vấn đề bác ái yêu thương thì họ chẳng coi ra gì. Còn thành phần luật sĩ thì bài phúc âm ngày thứ tư thì nói là họ chất gánh nặng lên trên vai người khác mà họ không dám đụng tay vào. Có nghĩa là họ ngặt với người khác mà rộng với mình. Còn bài phúc âm thứ năm thì Chúa nói với thành phần biệt phái cũng là khốn cho các ngươi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ tưởng rằng họ xây cất mồ mả cho các tiên tri là họ bù đắp lại được tất cả những gì lỗi lầm của cha ông họ đã giết các tiên tri. Và họ cho họ là công chính hơn cha ông của họ nữa. Thế nhưng Chúa nói với họ là chính các ngươi đã tố cáo là cha ông của các ngươi đã giết các tiên tri đấy. Và họ còn hơn thế nữa kìa. Họ cho họ là giá vào thời đó họ không giết các tiên tri, nhưng mà chính vào thời của họ đó, họ đã giết chính vị đại tiên tri trên hết các tiên tri, một vị tiên tri mà các tiên tri đã nói về, đó là chính Chúa Giêsu Kitô. Do đó khốn cho họ là như thế. Rồi thành phần luật sĩ thì Chúa cảnh cáo họ là cũng khốn, và họ đã không vào được nước trời thì chớ, còn làm cho người khác không vào được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã cất giữ cái chìa khóa kiến thức. Có nghĩa là họ cắt nghĩa luật theo ý của họ. Họ bắt người khác giữ luật, họ thì không cần giữ. Và luật đối với họ ở đây, đó là bề ngoài theo như khuynh hướng của thành phần biệt phái. Giữ những cái dễ giữ, những cái có thể giữ. Còn những cái khó giữ, không giữ được, trái với những cái chủ trương của họ về lòng thương xót, họ không giữ. họ dạy cho người khác cũng vậy. Do đó nên họ cũng khiến cho người khác cũng không vào được nước trời, là như thế. Và cuối cùng, bài phúc âm của Thánh Luca cho ngày thứ 5 tuần vừa rồi đã nói cái gì? Cả thành phần biệt phái và luật sĩ tức điên lên, oán giận Ngài và tìm hết cách để gài bẫy Ngài, bắt Ngài cho bằng được. Và hôm nay, bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 28 thường niên 5A đã cho chúng ta thấy cái điều đấy ngay câu đầu. Khi ấy các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Và vì thế nên họ mới sai các môn đồ của họ đi, chứ không phải chính họ nữa, bởi vì họ nhẵn mặt với Chúa rồi. Do đó họ sợ Chúa giằn mặt họ, và nếu mà Chúa giằn mặt môn đồ của họ đó, họ cũng đỡ xấu hổ. Bởi vì nếu không, chính họ là thầy dạy, chính họ vẫn vênh vang được uy tín trong dân Chúa mà bị Chúa giằn mặt trước mặt dân chúng thì xấu hổ không biết đâu mà mò được, bởi vì họ biết là họ đấu không lại với Chúa. Và vì thế bây giờ họ phải gửi người đi thay, và nếu thắng thì Chúa càng thua bại hơn, bởi vì là môn đệ của họ mà thắng Chúa. Còn nếu mà họ thua thì họ không có bị bẽ mặt, bởi vì các người môn đệ lúc bây giờ mới bị bẽ mặt thôi. Họ chơi ngon như vậy, khôn như vậy. Rồi bây giờ vấn đề họ muốn bày mưu để bắt Chúa, bắt bẻ Chúa, lỗi lầm của Chúa để có thể tố cáo Chúa, đó là vấn đề nộp thuế cho Caesar. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là một vấn đề rất là quan trọng, rất là tế nhị, rất là khó xử, rất là khó giải quyết. Lơ mơ là chết ngay lập tức. Và cái vấn đề họ đặt ra đó là có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Hãy để ý câu hỏi của họ, có được phép, có nghĩa là đối với họ là không được phép. Nếu mà yêu tổ quốc thì không được nộp thuế cho Caesar, không có là phản bội, phản quốc. Cái câu này nếu mà Chúa trả lời có, đó Chúa là người phản quốc, Chúa theo đế quốc Roma. Nếu mà Chúa nói không thì Chúa chống lại đế quốc Roma cũng chết, đằng nào cũng chết hết. Một là chết vào tay dân Do Thái, hai là chết vào tay đế quốc Roma. Nhưng họ đã thua rất nhiều trận, thế mà họ vẫn chưa chừa. Họ vẫn cứ nghĩ rằng sẽ có lúc họ sẽ thắng Chúa, sẽ có lúc họ sẽ làm cho Chúa thảm bại. Bởi vì thất bại là mẹ thành công. Họ đã thất bại rồi, họ lại càng có đủ kinh nghiệm để đấu với Chúa. Nguyên vấn đề họ sai người khác tới cũng là một cái mưu kế của họ rất là cao. Nhưng mà họ không ngờ, họ không ngờ đáp lại cái vấn nạn họ gài Chúa như vậy một cách rất là dễ dàng. Và họ không thể nào trả lời được Chúa nói cái gì. Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: bọn người giả hình, các người gài bẫy ta mà làm gì? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế đây. Họ đưa cho người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: hình tượng và danh hiệu này của ai đây? Họ thưa rằng: của Caesar. Và Chúa Giêsu trả lời ngay: vậy cái gì của Caesar thì hãy trả cho Caesar, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Ở đây Chúa cô ấy nói gì đây? Ok, thì nếu mà đây là tiền của đế quốc Roma, có hình tượng và danh hiệu của Roma, thì phải trả cho họ, có nghĩa là nộp thuế. Thế thôi, phải không? Phải nộp thuế. Nhưng mà Chúa không phải chỉ có nói thế thôi, Chúa còn nói phần sau với cả quan trọng hơn: và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Có nghĩa là gì ạ? Câu này rất là hay, rất là sâu xa. Và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Có nghĩa là cái gì của Caesar, đó là quyền bính ông ta đang có lúc bây giờ, mà Do Thái đã bị đô hộ bởi đế quốc Roma. Do đó nên ông ta có quyền trên dân Do Thái, dân Do Thái phải tuân phục ông ta. Thế thôi. Nhưng vì sao mà tuân phục? Cái đó là cái quan trọng. Bằng không thì tuân phục một cách bất đắc dĩ, tuân phục để rồi có lúc sẽ phản loạn, làm cách mạng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ có cái phần đầu là của Caesar, trả cho Caesar thôi. Nhưng mà vì là dân bị đô hộ nên không thể nào mà làm như vậy được, không thể bị đô hộ nên phải chống trả cho bằng được để lấy lại độc lập tự do cho dân tộc của mình. Một đàng thì trả cho Caesar, tuân phục Caesar và nộp thuế cho Caesar. Nhưng cái lý do chính yếu đó là sao? Đó là trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Caesar mà có cai trị dân Do Thái, có là hoàng đế của đế quốc Roma đi nữa, cũng là do Thiên Chúa chứ không phải là do ông ta tự mình mà có được cái quyền bính như vậy. Bởi thế nên có tuân phục Caesar, trả thuế cho Caesar, hãy vì Chúa mà làm. Hãy tin được là Thiên Chúa đã cắt đặt ông ta vào cái thời điểm của ông ta để làm một cái gì đó theo ý của Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa mới là Chúa tể lịch sử loài người. Chúa sẽ điều khiển tất cả mọi sự chứ không phải là Caesar. Do đó hãy tin tưởng vào Thiên Chúa để mà đấu với Caesar, để mà sống với Caesar, để mà không bị lệ thuộc Caesar. Trái lại, dù là bị Caesar đô hộ, vẫn sống tự do như là một người con cái của Thiên Chúa với đức tin vào Chúa. Đó là ý nghĩa, cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Và chúng ta thấy được là bài đọc một hôm nay trích sách tiên tri Isaiah về vấn đề hoàng đế Siro. Hoàng đế Siro thì cũng là một vị hoàng đế mà dân Do Thái cũng đã bị cái quyền bính của ông ta chi phối, cũng là nô lệ cho cái đế quốc của ông ta. Trong khi đó, Chúa lại muốn sử dụng ông ta. Đây, chúng ta hãy nghe chính những lời Chúa nói qua miệng tiên tri Isaiah. Đây, Chúa phán cùng Siro, có nghĩa là cùng cái vị hoàng đế đó đó, kẻ sức giàu của Chúa mà ta đã cầm tay hữu nó. Chính Chúa sức giàu, chính Chúa có nghĩa là chính Chúa ban cho ông ta cái quyền, chứ không phải tự ông ta mà có. Bởi thế nên Caesar cũng vậy. Chúng ta tuân phục ông, chịu lụy ông là vì đức tin nơi Chúa, là vì Thiên Chúa đặt để ông ta. Thì với đức tin đó, chúng ta tuân phục thì nó nhẹ hơn là bất đắc dĩ phải tuân phục. Bởi vì ông ta chỉ là con người đã làm khổ mình, đã bắt mình làm nô lệ, vân vân. Rồi Chúa nói tiếp, kẻ sức giàu của Chúa mà ta đã cầm tay hữu nó để bắt các dân suy phục trước mặt đó. Thấy không? Chính Chúa bắt các dân phải suy phục trước mặt ông ta. Bởi vì Chúa ban cho ông ta cái quyền, và Chúa bắt các dân suy phục trước mặt ông ta, trong đó có cả dân Do Thái. Mà dân Do Thái, cái lý do để mà phải tuân phục ông ta, đó là họ đã bỏ Chúa để đi tôn thờ các tà thần, các ngẫu tượng. Giờ đây, họ phải chịu cái vạ của tội họ bỏ Chúa, là bây giờ thay vì họ tôn thờ Thiên Chúa là vua của họ, thì bây giờ họ lại phải tuân phục một con người trần gian mà họ không muốn. Nhưng mà sở dĩ ông ấy được Chúa chọn và ban cho quyền bính như vậy đó là vì lợi ích của các dân tộc khác nói chung và dân Do Thái của người nói riêng, chứ không phải là Chúa ban cho ông ta cái quyền rồi muốn làm gì thì làm. Vì thế nên Chúa mới nói tiếp, nhân vì Gia-cóp tôi tớ ta và Israel kẻ ta kén chọn, ta đã gọi đích danh người. Thấy không? Và Caesar cũng vậy. Sở dĩ Chúa ban cho Caesar có quyền đô hộ dân Do Thái là cũng vì lợi ích của dân Do Thái. Nếu vì họ cảm thấy họ bị nô lệ của đế quốc Roma, họ ăn năn thống hối trở về với Chúa, thì vẫn tốt hơn cho họ không bị đô hộ bởi Caesar. Bởi vì nếu không bị đô hộ thì họ sẽ càng ngày càng bỏ Chúa, càng tội lỗi thêm. Chúa muốn chặn họ lại bằng việc khiến họ bị đô hộ bởi Caesar. Chúa nói tiếp, ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết ta. Không phải là những người xứng đáng Chúa mới chọn đâu. Kể cả những người không nhận biết Chúa, bỏ Chúa hay là làm gì đi nữa, Chúa vẫn để ý, Chúa vẫn chọn để làm những việc của Chúa. Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác. Ngoài ta ra không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài ta ra không có ai khác, ta là Chúa và chẳng có Chúa nào khác. Thiên Chúa làm gì thì làm, dù là sự giữ mấy đi nữa, Chúa cũng cố ý làm sao cho con người ta, kể cả những người được Chúa sử dụng, cũng như những người coi như bị Chúa đày đọa, nhận biết Chúa mà được rỗi, mà được sống. Thế thôi, không có gì khác hết. Mục đích của Chúa là như vậy. Và bởi thế nên trong bài đọc thứ hai hôm nay, qua phần khởi đầu của thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Thessalonica, thì Ngài nói đến vấn đề trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Nếu mà bài đọc 1 liên quan đến những gì của Caesar, hãy trả về cho Caesar, có nghĩa là về dân sự, về trần gian, thì bây giờ về đạo lý, về siêu nhiên, thì những gì của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Vậy trả về như thế nào đây? Thì Ngài nói cả về cộng đồng tín hữu Thessalonica cũng như bản thân của Ngài, là Kitô hữu giáo đoàn Thessalonica đã trả về cho Chúa những gì. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng. Và đây, Ngài kể ra những cái mà họ trả về cho Thiên Chúa. Tôi đến nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng cậy trông của anh em vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Kitô hữu giáo đoàn Thessalonica đã trả về cho Chúa bằng đức tin, đức cậy và đức mến. Khi mà chúng ta sống ba thần đức tin cậy mến là chúng ta nhận biết Thiên Chúa và chúng ta làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đấng đã tuyển chọn chúng ta, Đấng đã kêu gọi chúng ta và đã yêu thương chúng ta một cách nhưng không. Đấy, chúng ta hãy trả về cho Chúa những gì Chúa ban cho chúng ta là như vậy. Còn đối với chính bản thân Thánh Phaolô thì sao? Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn. Bởi vì tin mừng chúng tôi ở nơi anh em không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với thánh thần và với lòng xác tín. Chính Thánh Phaolô khi rao giảng cho dân ngoại nói chung và riêng giáo đoàn Thessalonica nói riêng, Ngài cũng trả về cho Thiên Chúa những gì Chúa ban cho Ngài. Đó là cái gì? Đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Với tất cả lòng xác tín, tin vào Thiên Chúa của người, thì Chúa mới có thể sử dụng Ngài để tỏ mình ra, mà để mang lại phần rỗi cho những ai tin vào người qua thánh nhân. Và trong bài đáp ca hôm nay cũng vậy, cũng theo chiều hướng, những gì của Caesar trả về cho Caesar, những gì của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Nhất là cái phần sau, nó phần quan trọng hơn. Nếu chúng ta biết trả về cho Thiên Chúa tất cả những gì của Thiên Chúa, thì rất là dễ sống với bất cứ Caesar nào. Đây, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại những lời của bài đáp ca hôm nay. Trả về cho Thiên Chúa những gì? Cái câu đáp á, nói chung, nó bao gồm nội dung của cả bốn câu sướng. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Trả về cho Thiên Chúa là như vậy đó, là nhận biết, là chúc tụng quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa, coi Chúa trên hết mọi sự và tin vào Chúa để có thể sống với bất cứ ai, kể cả bão Chúa. Bởi vì không sự gì xảy ra trên đời này mà ngoài ý Chúa. Chính Chúa muốn làm những sự ấy không phải để đầy đọa chúng ta, mà để làm cho chúng ta nên tốt hơn, để tỏ mình ra cho cả thành phần bão Chúa được Chúa dùng, và kể cả thành phần bị nô lệ cái tên bạo Chúa đó. Câu thứ nhất, hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ người ở nơi vạn quốc. Thiên Chúa tỏ mình ra cho tất cả mọi dân tộc, chứ không phải chỉ riêng dân Đô Thái. Tất cả những cách thức khôn ngoan nhất của người, bởi vì người là chủ tể của lịch sử loài người. Và nếu nhận biết Ngài thì sẽ thấy được là tất cả những việc người làm đều đáng chúc tụng và ngợi khen. Câu thứ hai, vì Thiên Chúa người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, người khả úy hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. Bây giờ là nói đụng đến các vua chúa tể trần gian đấy, thì Thiên Chúa vẫn khả úy hơn. Bởi vì sao vậy? Mọi chúa tể của chư dân là hư ảo thôi, lúc có lúc mất. Dù có giết được 6 triệu người giống như Hitler hay là Stalin, Lenin của Cộng sản thì cũng là hư ảo, chết không thể sống lại được, chết như những người họ đã giết. Còn Thiên Chúa thì vĩnh hằng. Câu thứ ba, hãy kính tặng Thiên Chúa hỡi người chư dân bá tánh. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh người. Hãy mang lễ vật tiến vào hành lang nhà Chúa. Và nếu chúng ta tin vào Chúa, chúng ta thấy được vinh quang của Chúa, thấy được những cái sự lạ lùng Thiên Chúa làm mà con người không thể làm được, và con người đang từ xấu nên tốt, đang gặp xui thì lại được những sự lành đàng thiêng liêng không thể tưởng tượng được, thì chẳng những dùng miệng lưỡi mà chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, mà còn bày tỏ ra cả bề ngoài nữa, đó là các lễ vật, những gì quý nhất mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa. Cái câu thứ tư, mặc lễ phục thờ lạy Thiên Chúa, toàn cõi địa cầu hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị, người cai quản chư dân theo đường đoan chính. Chúa là Chúa tể trời đất, là Thiên Chúa chân thật duy nhất. Chúa quan phòng tất cả mọi sự sau khi dựng nên. Nếu một phút nào đó, một giây nào đó Chúa không quan phòng nữa thì tất cả trở về với hư vô. Do đó nên dù đã được tạo dựng, nhưng con người và muôn loài vẫn được tiếp tục Thiên Chúa tạo dựng qua sự quan phòng thần linh của người. Có nghĩa là Chúa tiếp tục cai quản họ cho đến khi họ đạt được cùng đích của mình là chính Ngài. Và Ngài có thể dùng bất cứ phương tiện nào để tỏ mình ra, miễn là tạo vật của Ngài nhận biết Ngài mà được cứu độ. Ôi, lạy mẹ Maria, trong phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A hôm nay nói chung và bài phụ âm nói riêng, chúng con xin mẹ giúp cho chúng con hãy luôn luôn biết lấy đức tin mà sống trên trần gian này, để nhờ đó chúng con có thể chẳng những nhìn thấy Chúa ở trong tất cả mọi sự dù tốt lẫn xấu, mà còn có thể biến được tất cả những sự xấu thành sự lành cho chúng con như chính Chúa đã làm cho chúng con vậy. Amen.
Cùng nhau ta tiến vào nắm đứng tin, tin từ con tim với lòng yêu mến vào Đức Kitô. Dù đường đời bao gian khó, lòng luôn vững tin, tin vào Thiên Chúa sáng tạo thế giới tác sinh con người. Cùng tôi bạn hỡi, tay nắm tay lên đường, đồng hành cùng nhau sống đức tin kiên cường. Hiệp thông yêu thương với bên nhau, sống chứng nhân tin mừng. Tình yêu Kitô đồng hành cùng nhau, sống đức tin kiên cường. Hiệp thông yêu thương với bên nhau, sống chứng nhân tin mừng. Tình yêu Kitô trong con tim, sáng đức tin tông đồ. Tình yêu Kitô trong con tim, sáng đức tin tông đồ.